Độc Tôn Tam Giới, chương 3365, tất cả biến hóa, góc truyện audio.com. Trong lúc đó, những sương mù trước mặt kia lại bị đạo đạo cuồng phong quét đi, bên tai Giang Trần lại xuất hiện thanh âm sát phạt hào hùng. Trong lúc nhất thời, phảng phất như đột nhiên đến gần viễn cổ chiến trường, thanh âm sát phạt thảm thiết kia như ngay ở trước mắt. Giang Trần bay qua dốc núi, xa xa nhìn lại, ở trong thung lũng phía dưới, vô số nhân mã đang giao chiến, giết đến người ngã ngựa đổ tứ chi bay loạn. Song phương giao chiến, một phương là tu sĩ nhân tộc, một phương là tu sĩ ma tộc. Bên tu sĩ nhân tộc dùng trận pháp giam cầm, lẫn nhau canh gác, mà bên ma tộc thì nhanh nhẹn dũng mãnh, dùng phương thức giết chóc nguyên thủy nhất, không ngừng trùng kích. Luận nhân số, bên tu sĩ nhân tộc gấp 3-4 lần ma tộc. Luận sức chiến đấu, tuy bên ma tộc chiếm ưu thế, nhưng bên nhân tộc cũng không kém. Nhưng mà trên chiến trường, không ngừng ngã xuống, lại là tu sĩ nhân tộc. Tu sĩ nhân tộc ngã xuống 4-5 cái, mới giết được 1-2 tu sĩ ma tộc. Mặc dù có trận pháp hỗ trợ, nhưng tu sĩ nhân tộc lại có chút nỗ lực chèo chống, tùy thời có khả năng bị lật úp. Giang Trần mở chừng hai mắt, hắn cơ hồ hoài nghi có phải mình nhìn lầm hay không. Ở trong truyền thừa lục cung, làm sao có cảnh nhân tộc cùng ma tộc chém giết. Con mắt khép mở tầm đó, cảnh chém giết lại bỗng nhiên thay đổi. Thiên quân vạn mã giao chiến trước kia đã không thấy, mà chuyển biến thành, là một nhóm người khác chém giết. Nhóm người này, nhân số ít đến thương cảm, tính toán đâu ra đấy, sẽ không vượt qua 15 người. Trong đó một bên 4-5 người, là cự đầu ma tộc. Mà bên kia, là cự đầu của nhân tộc, song phương cũng đánh cho khó phân thắng bại. Tu vi của hai bên, đều cường đại kinh người, cả đám ít nhất là thần đạo trung giai. Mà tu sĩ mạnh nhất cơ hồ đạt đến thần đạo cao giai. Loại chiến đấu cấp bậc này, quả nhiên là đấu đến trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quang. Mỗi một lần giao thủ, đều làm Giang Trần tâm động thần chi. Loại chiến đấu cấp bậc này, chỉ có ở chư thiên đại thế giới kiếp trước mới có thể chứng kiến. Có lẽ, những tu sĩ này ở chư thiên đại thế giới, còn không tính là cấp cao nhất, nhưng mà trình độ chém giết, trình độ thảm thiết kia, lại ngay cả chư thiên đại thế giới, cũng cực kỳ hiếm thấy. Giang Trần cẩn thận nhìn, sợ bỏ qua bất luận chi tiết gì. Loại chiến đấu cấp bậc này, hắn là tham dự không được. Nhưng mà hắn có một loại trực giác, những nội dung mình chứng kiến kia, nhất định là có nguyên nhân, những chi tiết này, nhất định là ám chỉ cho mình, để mình từ trong đó học ra một chút gì đó. Từng chi tiết Giang Trần đều khắc vào trong nội tâm. Những họa quyền kia, một bức không ngừng hoán đổi, không ngừng biến hóa, các loại tràng diện chiến đấu, không ngừng xuất hiện ở trong tầm mắt Giang Trần. Cũng không biết đã qua bao lâu, hư không trước mắt giống như tấm gương phản chiếu, đột nhiên rầm rầm, tất cả hình ảnh vỡ vụn, cảnh tượng bốn phía cũng đột nhiên biến đổi. Trước mắt Giang Trần có một đạo quang mang chói mắt làm cho hắn mở mắt không ra. Chờ thị lực của hắn chậm rãi khôi phục, cảnh tượng trước mắt lại triệt để thay đổi. Lúc này đây, Giang Trần lại phát hiện mình ở trong một cung điện. Một cung điện vàng son lộng lẫy, lộ ra cực kỳ hoa lệ trang nghiêm. Bốn vách tường cung điện đều có một pho tượng, những pho tượng này đều có đặc điểm trông rất sống động, phảng phất. Góc truyện audio.com, tùy thời có thể sống lại, có người trợn mắt, có người cười thần bí, có người trầm tư không nói, có người đằng đằng sát khí. Trong nội tâm Giang Trần khẽ động, đây mới là tướng mạo sẵn có của cung thứ 6 sao. Vãn bối Giang Trần, đặc biệt đến thăm viếng truyền thừa lục cung, không biết là vị tiền bối nào tọa trấn ở nơi đây. Giang Trần chủ động mở miệng. Giang Trần, trong hư không truyền đến một thanh âm chậm chạp mà trầm thấp, phảng phất có người bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, còn mang theo vài phần mệt mỏi nhập nhèm. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có người đi tới cung thứ 6. Người gọi Giang Trần, là thiếu niên của tộc nào? Giang Trần khẽ giật mình, ở nhân loại cương vực chẳng lẽ còn có chủng tộc khác sao? Vãn bối là tu sĩ nhân tộc, Giang Trần ngược lại không kiêu ngạo không tự ti, chỉ là nhân tộc sao? Thanh âm kia có chút đạm mạc. Tiến vào cung thứ 6, huyết mạch trên người của ngươi sẽ rõ ràng rành mạch không được giấu giếm. Vãn bối quả thật là nhân tộc, chỉ có điều kỳ ngộ của vãn bối hơi kỳ lạ, dung hợp rất nhiều huyết mạch. Bất quá xác thực là nhân tộc không thể nghi ngờ. Chậc chậc, thì ra là thế, thì ra là thế. Tựa hồ trên người của ngươi có huyết mạch của chân long nhất tộc ân, còn có huyết mạch của chu tước nhất tộc còn có. Giang Trần chấn động, hắn tuyệt đối không thể tưởng được mình chỉ đứng ở chỗ này, vậy mà đối phương thuận miệng có thể nói ra thành phần huyết mạch của mình. Loại bổn sự này, ngay cả chư thiên đại thế giới kiếp trước cũng không có ai a. Xem ra cung thứ 6 này cũng không đơn giản, bất quá, Giang Trần cũng không nói gì, lặng lặng chờ đợi. Thanh âm kia nhẹ nhàng thở dài, nghe có chút tịch liêu. Hiện tại tình huống ngoại giới như thế nào? Giới bi chi cảnh còn không? Giới bi chi cảnh vẫn còn, nhưng đã tổn hại, có thể nói tràn đầy nguy cơ rồi. Giang Trần thành thật trả lời, ma tộc phong ấn còn không? Thanh âm kia lại hỏi, ma tộc phong ấn vẫn còn, bất quá cái phong ấn kia trên cơ bản đã là thùng rỗng kêu to. Vãn bối suy tính, ma kiếp bộc phát nhiều lắm là sau 10 năm hoặc 20 năm, có khi còn không lâu như vậy. Ngữ khí của Giang Trần bình tĩnh ứng đối thập phần thong dong. Quả nhiên, Lưu Ly Đại Thần Tôn phỏng đoán quả nhiên ứng nghiệm. Chẳng lẽ, đây là số trời sao? Ma kiếp vẫn sẽ ngóc đầu trở lại sao? Giang Trần hơi chấn động, Lưu Ly Đại Thần Tôn, nghe cái khẩu khí này, chẳng lẽ là nói chủ nhân thượng cổ của Lưu Ly Vương Thành chính là một trong mấy vị lĩnh tụ của thượng cổ nhân tộc? Chủ nhân của Lưu Ly Vương Tháp, thanh âm kia trầm ngâm một lát tựa hồ có phát hiện mới gì tức tắc kêu kỳ lạ nói. Thiếu niên, tu vi của ngươi, vậy mà đã là thiên vị cửu trọng. Giang Trần nghe đối phương gọi mình thiếu niên, cũng có chút buồn cười. Tuổi thọ hiện tại của hắn, theo như thế tục mà nói, đã xa xa không chỉ là thiếu niên rồi. Bất quá ở trong thế giới võ đạo cái tuổi này của hắn, gọi là thiếu niên cũng không tính khoa trương. Vâng, vãn bối may mắn có chút kỳ ngộ, hôm nay là thiên vị cửu trọng. Thanh âm kia ngược lại có chút kỳ quái. Người thiếu niên này, ngược lại là kỳ lạ. Truyền thừa lục cung, chỉ cần thiên vị cao giai, thiên vị thất trọng, liền nhịn không được đến đây. Người rõ ràng có thể chờ đến thiên vị cửu trọng mới đến. Rốt cuộc là cẩn thận quá độ, hay có ý gì? Gocchuyenaudio.com Khác, Giang Trần cũng không giấu giếm. Cũng không phải cẩn thận quá độ, mà là vãn bối bôn ba ở bên ngoài, nhất thời không có thời gian. Vãn bối suy đoán cung thứ 6 này không phải chuyện đùa, bởi vậy cũng muốn làm tốt chuẩn bị mới đến. Cách chương.